Thứ sáu sau Chủ nhật thứ 18 thường niên. Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật. Đệ Nhị Luật chương 4 câu 32 đến hết câu 40. Khi ấy ông Mô-sê nói với dân Israel rằng: anh em cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh em, từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất, cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia, có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng? Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh em đã nghe mà vẫn còn sống? Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiên và chinh chiến, đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn tán động như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em tại Ai Cập trước mắt anh em không? Chính anh em đã được cho thấy những điều đó để biết rằng Đức Chúa là Thiên Chúa, và ngoài người ra không có thần nào khác nữa. Từ trời người đã cho anh em nghe tiếng người để dạy dỗ anh em. Dưới đất người đã cho anh em thấy ngọn lửa lớn của người, và anh em đã nghe các lời người phán ra từ trong đám lửa. Bởi vì người đã yêu thương cha ông anh em, nên sau các ngài người đã chọn dòng dõi các ngài, và đã đích thân dùng sức mạnh lớn lao của người đưa anh em ra khỏi Ai Cập. Người đã đuổi những dân lớn và mạnh hơn anh em cho khuất mắt anh em, để đưa anh em vào đất của chúng, và ban cho anh em đất ấy làm gia nghiệp như anh em thấy hôm nay. Vậy hôm nay anh em phải biết và để tâm suy niệm điều này: trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. Anh em phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của người mà hôm nay tôi truyền cho anh em. Như vậy anh em và con cháu anh em sau này sẽ được hạnh phúc, và anh em sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em vĩnh viễn ban cho anh em. Đó là lời Chúa. Lời chuông con từng nhớ bao việc Ngài làm.
Lời chuông con từng nhớ bao việc Ngài làm.
Lời chuông con từng nhớ bao việc Ngài làm. Từng nhớ những kỳ con thua chương, mọi hành động của Ngài con nhầm đi nhắc lại. Sự nghiệp Ngài con sẽ gồng suy.
Lạy Chúa, con đời nhớ bao việc Ngài làm.
Lạy Thiên Chúa, đừng nói Ngài quá là thánh thiên, có thần nào cao cả như Thiên Chúa. Chính Ngài là vị thần thường hiện những kỳ công, biểu dương sức mạnh như muôn vạn chân đương.
Lạy Chúa, con đời nhớ bao việc Ngài làm.
Tây Chúa đã cứu chuộc dân Ngài, là dân nội gia công và du xe. Chúa dùng bàn tay của Mô-sê và A-ha-rôn mà lãnh đạo dân riêng của Chúa như dân dân đoàn chiến.
Lạy Chúa,
chị em
và ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthew chương 16 câu 24 hết câu 28. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai muốn đi theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có ích lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ Người sẽ thưởng cho ai đấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ không nên biết cái chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô. Lời Thiên Chúa.
Này Chúa kêu gọi mọi người theo Ngài thì phải vác thập giá của mình mà theo. Là Ngài muốn dạy chúng ta điều gì? Không lẽ Ngài muốn chúng ta cả cuộc đời lúc nào cũng phải khổ cực như con trâu, như con ngựa nó kéo xe mà bị chủ đánh khuất đó ư? Nếu theo Chúa như vậy thì buồn lắm. Cho nên phải tìm hiểu ý Chúa nói vác thập giá theo Ngài là phải đạt được chiến thắng vinh quang. Ở thời Cựu Ước, trong bài đọc chúng ta mới nghe ở trong sách Lê Y Luật chương 4 từ câu 32 đến câu 40, ông Môsê nói với dân nhớ lại những kỳ công Chúa đã thực hiện trên dân tộc để minh chứng rằng trên hoàn vũ này không có một vị thần nào cao cả, uy quyền, toàn năng bằng Chúa của người Do Thái. Ông Môsê gợi lại cho dân này, Chúa đã dùng bàn tay uy quyền để đưa dân chúng ta ra khỏi Ai Cập. Cụ thể, Chúa cho ông Môsê dùng tới 12 phép lạ giáng họa xuống trên bọn Ai Cập, làm cho chúng kinh hồn bạt vía. Lúc đó mới chịu cho ông Môsê dẫn dân cho Ai Cập. Rồi đi ra khỏi Ai Cập, Chúa lại ban giao ước cho họ trong ngọn lửa bừng cháy, tức là uy quyền. Và Chúa dùng cái tay hùng mạnh của Ngài để diệt các nước rất là rộng lớn, dành đất để cho dân của Ngài được có chỗ định cư. Ngoài oai hùng và thương dân như vậy, cho nên Môsê nói: anh em muốn được hạnh phúc lâu dài thì hãy giữ các lệnh truyền của Ngài. Tức là giao ước phải có qua Ngài. Chúa đã thương dân và tỏ uy quyền như vậy thì mình phải thực hành lời Chúa, tức là nối dài và mở rộng quyền năng lời Chúa. Bởi vì Chúa điều khiển mọi sự trên hoàn vũ này chỉ bằng lời của Ngài, thì dân của Ngài muốn tham dự vào quyền năng vinh quang thì phải giữ lời của Ngài. Đó, thế nội dung bài đọc chúng ta mới nghe ở trong sách Lễ Kỷ Luật chương 4 của 32 đến 40 nói về Thiên Chúa tuyệt vời như vậy đấy. Cho nên người Do Thái luôn luôn phải cất tiếng ngợi khen Chúa như câu đáp ca chúng ta vừa đọc ở Thánh Vịnh 77-76 câu 12: Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc kỳ diệu Ngài đã làm. Nhớ lại bao việc lớn lao tuyệt vời Chúa. Chúa đã làm trên dân tộc chúng con. Đó là thời cựu ước, dân Israel phải cảm nghiệm Thiên Chúa oai hùng như vậy. Nhưng bước sang thời Tân Ước, xem ra không phải như vậy. Thế mà Chúa Giêsu đã kêu gọi bất cứ dân tộc nào muốn được hưởng hạnh phúc dồi dào đời đời thì phải gia nhập hội thánh khởi đi từ Đức Chúa Trinh Tài. Gia nhập hội thánh mới chính là mảnh đất chảy sữa và mật, mới chính là đất mà Chúa dành để đưa dân của Ngài vào đó để định cư vĩnh viễn. Thì khi vào hội thánh cũng phải giữ lời Chúa Giêsu dạy. Đấy, dân Do Thái khi đã vào đất Chúa hứa, Môi-se bảo phải giữ lời Thiên Chúa truyền dạy mới có hạnh phúc. Thì bây giờ vào hội thánh cũng vậy, Chúa Giêsu đưa chúng ta hội thánh để qua bí tín này, chúng ta cũng phải tuân giữ lời Ngài mới có hạnh phúc. Thì cụ thể tuân giữ lời Ngài thế nào, làm gì để có hạnh phúc? Tin mừng hôm nay Đức Giêsu kêu gọi ở Ma-thi-ơ chương 16 câu 24: ai muốn đi theo thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Vác thập giá theo Giêsu chính là đón nhận lời Chúa và đem ra thực hành. Khi chúng ta biết đón nhận lời Chúa đem thực hành không dễ đâu, khổ cực lắm. Chúa Giêsu diễn tả như ở trong Ma-thi-ơ chương 11 câu 29-30 như là: hãy mang lấy ách của tôi, hãy học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Anh em sẽ tìm được sự nghỉ ngơi cho tâm hồn. Ách của tôi êm, gánh của tôi nhẹ. Mang lấy ách của Giêsu, đón nhận lời và thực hành lời thì khổ cực giống như là cái con trâu. Ông chủ quàng ách vào cổ nó và bắt nó phải đi cày theo lệnh của Chúa để có mảnh đất màu mỡ, chủ mới có điều kiện mà gieo hạt giống hầu có mùa gặt bội thu đó. Cho nên chúng ta đón nhận lời Chúa, sống lời khổ cực như là con trâu nó bị quàn ép vào cổ vậy, để chúng ta làm cho cái xã hội chúng ta đang sống đấy nó trở nên màu mỡ thích hợp cho lời Chúa được gieo mãi vào thì mới có ngày thu hoạch. Thế thì chúng ta thấy Chúa Giêsu nói đi theo Ngài là mang thập giá, mang ách của Ngài và ách của Ngài êm, gánh của Ngài nhẹ, học với Ngài, Ngài hiền hậu và khiêm nhường. Thì chúng ta chỉ thấy Đức Giêsu trong cuộc đời của Ngài tỏ ra hiền hậu khiêm nhường nhất là ngày thứ sáu thực hành, đúng không? Còn trước đó có một lúc Ngài tỏ ra rất là bạo tay, rất là mạnh liệt, rất là có thể nói là kích nộ đối với dân lúc nào vậy. Ngài đến đền thờ thấy các buôn bán, Ngài lấy dây thừng quất tuốt bụi, đánh tất cả, đá lúc tung tất cả những cái đồ người ta bán. Lúc đó xem ra Ngài hung bạo quá. Thế nhưng mà ngày thứ sáu tuần thánh chúng ta thấy Ngài hiền như con chiên. Và ngày thứ sáu tuần thánh lúc đó Ngài dâng lễ trên đồi sọ chứ gì nữa. Ngài dâng lễ trên đồi sọ những dân, chính dân mà Ngài tuyển chọn đó, nó làm nhục Ngài đủ cách đủ hình. Thế mà Ngài không có dùng uy quyền của Ngài để giáp có mặt trên đó, giống như là ông Môi-se nói Thiên Chúa dùng uy quyền giáng họa trên bọn Ai Cập. Thực ra bọn Ai Cập đối với người Do Thái cũng đâu có láo liếu ác ôn cho bằng bọn Do Thái đối với Chúa Giê-xu. Chúng láo lắm và ác lắm, vậy mà Ngài rất là hiền lành, hiền đến nỗi mà còn cầu nguyện với Chúa Cha xin tha tội cho chúng, vì chúng lầm, chúng đâu có lầm đâu. Đó là hiền lành như vậy. Cho nên chúng ta nhớ lời Chúa Giê-xu kêu gọi: mang ách của tôi, học với tôi hiền lành. Matthew 11, 19, 30 đó, thì phải hiểu rằng vác thập giá theo Chúa Giê-xu chính là đi dâng lễ với Ngài, chứ không phải là Chúa dạy điều đó để chúng ta hiểu rằng ồ, Chúa nói như vậy thì mình phải chịu thương chịu khó cực nhọc trong công việc mình làm, dù có phải chết thì cũng chấp nhận cái thân phận phục vụ, nếu như vậy thì mình chỉ là con thiêu thân thôi. Và cái kiểu mà cứ chịu khó làm việc chứ không phải chấp nhận, người ta gọi là nhân đức chịu mệnh, phải không? Chịu mệnh. Chúa đâu có chúng ta phải như con trâu thì vậy, cho người ta điều kiện mình mà chẳng được ăn được hưởng như là cái công sức mình đã bỏ ra đâu, không phải như vậy. Cho nên đừng hiểu là Chúa gọi là vác thập giá theo Ngài là ráng mà chịu khó trong công việc thì Chúa được hưởng, thì sẽ được Chúa hưởng. Không phải. Nếu có ráng trong công việc mình làm thì phải nhớ đến Chúa Giê-xu. Làm vì Chúa Giê-xu, phục vụ như Chúa Giê-xu phải khổ, thì lúc đó trở nên một hy tế với Ngài, thì cái khổ đó mới có giá trị. Chứ còn cứ tự lao đầu vào trong cuộc sống mình làm đủ khổ đau và cứ nghĩ rằng hết cứ khổ là đẹp lòng Chúa, là không phải như vậy đâu. Khổ để rồi kết hợp với Chúa Giê-xu nên một của lễ. Khổ như vậy ấy, mới là thập giá vác theo Chúa Giê-xu. Và cả những khi mà chúng ta đi dự lễ, chúng ta lại càng ý thức mình phải vác thập giá nữa, thì thánh lễ mới sinh hiệu quả lớn. Vác thập giá đi dự lễ cụ thể là chúng ta phải gạt đi những rào cản của cuộc sống, nào là công ăn việc làm, nào là những tính toán chuyện này chuyện kia, nào là khách khứa, nào là những người làm cho ta tức giận, vân vân, vứt đi hết, đã đổ hết, không phải là dễ. Có nói một người, ví dụ có người khác đang nợ mình 100 triệu, mà nó 10 năm nay nó không trả, không biết tình mình lấy nó trả, thế chứ. Và giữa cái giờ đấy thì mình biết được cùng nhà thờ có lễ, mà nhà thờ chỉ có một lễ thôi, bởi vì trang khách ấy làm lễ ngày Chủ nhật á, ngày dâng lễ rồi mới đi, chứ sứ không có trang. Một tuần có một lần có lễ ngày Chủ nhật. Tôi hỏi là nếu đúng bây giờ lễ của cha là 8 giờ sáng mà cũng chúng đúng bây giờ đó có người họ đưa 200 triệu họ trả thì sao? Có ngồi nhà đếm tiền không? À, chấp nhận bỏ lễ phải không? Chấp nhận bỏ lễ số cũng không được phải không? Tôi nghĩ rằng Chúa nhân từ, mình may quá đòi nó hoài nó không trả, bây giờ đưa nó trả giữ cái giờ đấy, lại ngồi nhà mà đến tiền thì sức mấy mà bỏ để mà đi lấy mà. Nhưng mà lúc đó mà gương mình bảo thôi bác trả tôi cái số tiền này, tôi rất cảm ơn, để lấy về, tôi lấy về rồi tôi gặp lại sau, tôi tin là không có ai như vậy, đúng không?
Lễ về đấy.
Nhưng mà
nhận được tổ tổ
đâu không chắc đâu, trời ơi, nếu nó đi nó đi nó trả mà đừng nói đừng đi lễ về đến trời ơi may quá thì tôi đến đấy chứ, đến đi rồi đến lại mất giờ cũng đến, tôi có lẽ sợ lợn là thiếu, đúng không? Bây giờ đi đây về đêm, nếu đi đây về đêm là có công lắm rồi. Đấy về đêm thì thôi bác trả tôi thì tôi rất là biết ơn, mà bây giờ lễ rồi tôi phải đi lễ đó, rồi về là tôi đến nhà bác rồi tôi lấy cũng được sức bệnh đấy. Cho nên là càng vượt qua những khó khăn rào cản mà đi lượn đi dự lễ đó là tập giá. Chứ còn bây giờ rảnh rỗi chán mới làm gì hết, thế đi lễ cho đỡ buồn hay là đi lễ cho có tội thì thế lễ tôi tin chắc là ít hơn cũng được ơn, nhưng mà có lẽ rất là ít. Còn bây giờ phải gông mình lắm để dành giờ đi lễ, đó là tận giá. Đi dâng lễ như vậy mới là đáng quý. Cộng với tất cả những khó nhọc trong cuộc đời của mình, làm là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người đời, khổ cực cũng chấp nhận, thì như vậy chúng ta là vác tận giá đi dâng lễ đấy. Cho nên khi chúng ta đã biết đón nhận lời Chúa và sống lời của Ngài ấy, thì chúng ta mới có thể thực hành được lời Thánh Gioan nói ở thứ nhất trên 2:6 đọc theo:
ai nói mình ở lại trong Chúa thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi.
Đấy, nói mình được ở trong Chúa, lời Chúa ở trong mình thì đi con đường Đức Giêsu đã đi. Mà con đường Đức Giêsu đã đi suốt cuộc đời trên dương thế là con đường phục vụ để trở thành y tế. Không phải Ngài chỉ thương giúp người ta vì tội nghiệp người ta, mà Ngài thương giúp để rồi trở thành y tế. Đó mới là nguồn ơn cứu độ. Cho nên Đức Giêsu nói là ai muốn tìm sự sống mình thì sẽ mất, còn ai đánh mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được. Được lời cả thế giới này mà mất mạng sống mình thì ít đợi gì. Tin mừng kết thúc chúng ta mới nghe Chúa Giêsu nói Matthew chương 16:25-26. Chứ vậy Chúa Giêsu nói câu đó có nghĩa là sao? Cái mạng sống mình quý lắm, quý hơn cả cái vũ trụ này, giá trị cả muôn vật trong vũ trụ này cộng lại. Ngài bảo là mất mạng sống mình được cả thế gian, được mọi sự trên thế giới, mất mạng sống mình vẫn là vô ích. Thì là cái mạng sống mình quý hơn tất cả muôn loài muôn vật trong vũ trụ này, quý như vậy thì muốn giữ thì bằng cách là cùng đi dâng lễ với Ngài, mà Ngài gọi là vác thập giá, thì sẽ tìm được sự sống. Cho nên Chúa Giêsu chính là đứng cầm quyền sinh tử trong sách Định Nhị Luật ở chương 32:29. Dân Chúa Thái đã xác định như vậy, chỉ có Chúa là đấng cầm quyền sinh tử thôi. Mà Chúa đó hôm nay phải hiểu là cụ thể Chúa Giêsu chứ không phải là Chúa nào hết. Cho nên Đức Giêsu đã cho các tông đồ biết trước, ngừng Matthew 16:7, con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Ngài cùng với các thiên thần của người. Bây giờ người sẽ thưởng phạt cho anh ấy xứng việc họ đã làm. Chúa sẽ trở lại và thưởng phạt cho người ta xứng việc họ làm. Thì chúng ta đừng hiểu rằng cứ làm đủ tốt là có giá trị. Nếu mà cứ làm điều tốt theo cái nghĩa của xã hội ấy, thì cần gì mà thuyết đạo? Bởi vì đạo nào người ta cũng dạy làm điều tốt mà. Thậm chí vô thần cũng dạy làm điều tốt mà. Cho nên Chúa thường xứng việc họ làm điều tốt nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu. Đó. Thế chúng ta làm bất cứ điều tốt gì mà không nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu trước mặt Chúa vẫn là zero, không có giá trị cứu độ gì đâu. Đừng quên cái địa chỉ Công Vụ chương 5 câu 38 và 39 nói như vậy đấy. Việc của loài người có cỡ nào chăng nữa thì ra trong bụng, còn những việc của Thiên Chúa thì vĩnh cửu. Thế nên tôi nói lại là Chúa Giêsu nói là Ngài sẽ đến thưởng công cho ai lấy sức việc họ làm, thì việc họ làm có giá trị được thưởng công là làm điều tốt trong Giêsu, với Giêsu, nhờ Giêsu. Mà cái lễ nào trước khi lúc đấy hội thánh cũng long trọng công bố cái điều này qua linh mục chủ tế, chính nhờ Đức Kitô, cùng Đức Kitô, trong Đức Kitô mọi chúng tôi vinh quang mới quy về Chúa. Roma 11:36 nói cái câu đó, công bố chân lý đó, để rồi khi người tin đến rước lễ họ hiểu rằng nhờ rước lễ mà ra đi mình làm mọi việc mới tôn vinh Thiên Chúa, có giá trị cứu mình và tồn tại một đời. Đó là Chúa Giêsu hứa Ngài sẽ trở lại hướng công cho mỗi người tùy việc họ làm. Và Ngài nói có những người có mặt ở đây thì không đến với cái chết trước khi thấy Đức Thiên Chúa. Có những người có mặt đây, có những người không đến với cái chết trước khi thấy Đức Thiên Chúa đến. Nghĩa là Ngài muốn nói cái gì? Đức Thiên Chúa đến là lúc nào? Thưa Ngài từ con chết xuống lại, gọi là Đức Thiên Chúa đến. Hoặc là ngày cánh chung Chúa đến, Chúa trở lại, gọi là Đức Thiên Chúa đến. Đức Thiên Chúa đến đối với hiện tại là thánh lễ. Đức Thiên Chúa đến đối với niềm tin cánh chung là ngày Chúa cho người, mọi người chết sống lại cả hội cả xác, gọi là Đức Thiên Chúa đến. Thì Chúa bảo là có những người không đến với cái chết. Như vậy thì có nghĩa là có người đến chết, có người đã chết. Ai đâu? Giuđa. Trước khi Chúa Giêsu sống lại để hoàn tất phục vụ thánh lễ của Ngài đó, thì Giuđa đã chết rồi. Còn 11 người chưa chết, đó là 11 môn đệ trung kiên theo Chúa Giêsu. Đến nỗi sau này các ông tất cả đều mất mạng vì tin mừng giống Giêsu, thì những người đó Chúa Giêsu nói là không nếm biết cái chết. Cái chết đối với người như vậy trước mắt Chúa chỉ là giấc ngủ, chứ không phải là cái chết. Cái chết bởi tội ấy, bây giờ cái chết khốn nạn, chứ còn cái chết vì tin mừng chỉ là giấc ngủ. Thế Ngài nói là trong những người có mặt đây thì có những người không nếm biết cái chết. Những người không nếm biết cái chết là các một 11 một đệ trung tiên theo Đức Giêsu phục vụ tin mừng cho đến bất mạng thì không đến đến chết. Bởi vậy có người đã chết chính là như vậy. Cho nên những người nào trung kiên theo Chúa đến bất mạng thì mới đáng được hưởng nước trời, đúng như câu Thư Tin Mừng chúng ta nhắc lại lời Chúa Giêsu chúc phúc trong Tam Huân Phúc Tập ở Matthew chương 5 câu 10: phúc thay ai bị bệnh hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Cho nên nếu những người mà trung kiên theo Chúa đến mất mạng thì được Chúa dùng họ để loan báo ơn cứu độ, loan báo sự bình an cho thế giới. Mà ngôn sứ Nakum ở chương 2 câu 1 đến câu 3 đã báo trước thế này: kìa, trên các núi đồi xuất hiện người đi loan báo tin mừng, công bố bình an. Hãy mừng lễ, hãy giữ trọn lời khấn với Chúa. Chúa khiến cho nhà Gia-cóp, nhà Israel tái lập lại sức kiêu hùng của mình. Đó, đó là những người mà trung tín đi theo Chúa thì họ được trở thành người mà Chúa dùng để loan báo tin mừng cho thế giới. Nên tôi đọc lại cái lời ngôn sứ và đang cùng kìa trên núi đồi xuất hiện. Người tin loan báo tin mừng công bố bình an, hãy mừng lễ, hãy giữ trọn lời tấn hứa với Chúa. Chúa khiến cho nhà Gia-cóp và Israel tái lập lại sức kiều. Còn những người nào đi theo gót Giu-đa mê tiền mê sự đời thì sẽ có nạn. Cho nên cũng ngôn sứ Na-côm ở chương 3 câu 1 câu 7 nói thế này: khốn cho thành vấy máu, toàn mưu là lừa đảo, đầy những của cướp giật và giết người, chẳng bao giờ chúng thiếu mồi cả. Kìa tiếng roi vun vút, tiếng bánh xe ầm ầm, vó ngựa phi dồn dập, xe trận trồm lên, kỵ binh xông ra đánh chúng, gươm vung loang loáng, kiếm bay rè rè. Ghê quá, thương vong nhiều vô chừng vô kể, mạng chất đầy ngoài đầu, tứ thi nằm la liệt, người ta đạp lên trên, còn ta sẽ nếp chúng vào những nơi gớm ghiếc, làm cho người, cho mọi người khinh rẻ chúng, khiến người thành trò cười cho thế nào, ai nhìn thấy cũng phải chỉnh sai. Đó là cái số phận của những người giống Giu-đa, là tham tiền để rồi không vác tập giá, hay là không hiệp thông với y tế của Chúa thì khổ nạn như vậy. Đó. Cho nên tôi nhắc lại, khi Chúa Giêsu kêu mời chúng ta vác tập giá ngày để theo Ngài, chính là hàng ngày Ngài muốn chúng ta làm mọi việc cứ nhớ đến Chúa, dù vất vả thì cũng nhìn vào gương Chúa phục vụ để mà dâng cho Chúa những sự vất vả của mình, rồi đến giờ lễ thì gạt đi tất cả những rào cản, những cám dỗ để dành giờ ưu tiên dự lễ. Như vậy thì mới gọi là vác tập giá theo Chúa và xin ý lợi cho mình, chứ còn đi lễ chỉ là để trả nợ với Chúa hay là sợ tội mà đi, đi cho bao cho cháu được về, còn làm việc này việc kia thì không biết rằng những người đi dự lễ như vậy có được phúc gì khi đến nhà thờ hay không. Mỗi một người chúng ta tự trả lời dưới cái đòi hỏi của tình yêu mà Chúa muốn chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài đã dành cho chúng ta. Amen.